17 B5 là phán tội theo tâm rộng hay là hẹp? Giờ tâm rộng hẹp là như thế nào trong luật, khi chúng ta phán một người là có tội hay không có tội, nặng nhẹ thế nào, điều cần thiết chúng ta phải dựa vào tâm phản tội thì ấy xét nó trải rộng đối với mọi loài. Mình học chữ thú, thú này phải là thú vật á, thú này. Thú này tính phản là như vậy, là khi thú này là cái trùng đến nơi đấy, đi đến thì mình biết luân hồi vậy đó, tức là cái vòng luân hồi thì nó có mấy chỗ để đi. Thì mình đi một hồi thì phải có chỗ mình mới đến được chứ. Thành ra có 6 chỗ để mình đi đến luân hồi. Thành ra những cái chỗ đến đó, kêu là thú. Thành ra kêu là lục thú, nhiều khi bỏ vớt Atula kêu là vũ thú. 5 chỗ đến.
Thế là đây dịch nó là loài,
để cho nó dễ hiểu. Mình khi nào nói thú là theo thú mà kết tội là vậy, tức là theo năm loài đó.
Thì tâm của chúng ta trong luật đó, kể ra tâm chúng ta có ba, tâm chúng ta có ba trường hợp.
Một là đại mạng, hai là tiểu mạng, ba là tâm.
Mình học một môn học gì ấy, thì nó cũng có những danh từ riêng của nó, những chữ riêng, những dùng riêng, danh từ chuyên môn dùng riêng.
Thì khi mình cần phải hiểu thì nó rất tiện cho mình. Tại vì khi mình đọc một cái môn nó thì người ta dùng bằng những danh từ đó rất nhiều. Nếu mình không nắm vững danh từ đó, nhiều khi mình sẽ bị bối rối. Cái điều thứ hai, mình biết cái danh từ này thì nó rất là nó chuyển thân cắn ngắn gọn, là khỏi phải giải thích nhiều. Thì tâm của mình ấy, tâm của một con người nó có thể trong ba cái trường hợp này. Chữ mạng nó nghĩa là nó đặc thái, nó như là nghĩa là nó lan rộng, nó không có ở trong một giới hạn, nó vượt quá, nó lan rộng. Thì cái đài này nó chỉ thì thú, chữ thú ở đây nó liên hệ với cái mạng, chỉ mạng. Khi nói mạng là như thế nào thì trong giới luật nó chia thành ba thú, tức là ba loại. Mình chính loại mà bao giờ ưu tiên cũng là người, mình là thuộc về người, và người dấu tặng cho mọi người. Thứ hai nữa là kêu là thường thường kêu là phi nhân, phi là không phải, nhân là người, không phải người. Thứ ba là xúc sinh. Thì thôi, nó còn nói địa ngục là quỷ đất, mà tại sao mỗi lần giới vật kêu ra thì phi người phi nhân sinh không ạ? Tại vì coi như là con người khó gặp được địa ngục là quỷ đất. Mình mà gặp được địa ngục là mình cũng tồn loại, nên nào loại địa ngục thì mới gặp. Thành ra thường thường mình thường gặp nhất là xúc sinh, loài vật. Cái đấy phi nhân thì tuy rằng khó, nhưng mà phi nhân á, mình có thể gặp, bởi phi nhân nó thuộc loài không phải là người, nhưng mà nó có thể lẫn lộn ở trong đời sống con người, nhưng mà cũng phải dễ gặp, nhất là cái thời buổi ngày nay. Phi nhân thì ví dụ mình thấy như là trong kinh thường nói như là giữa đôi chi trời, kể là phi nhân, tức là loài trời cũng phải là loài người nữa, và gồm luôn trong phi nhân nó thường thường chỉ cho như là thiên long bắc bộ, loài rồng, Atula cũng vậy, dạ xoa la sát thì cũng vậy, các loài thần, ma hầu la thì nó ma hầu la già đó, thần âm nhạc, thần rắn này ngọ mà trên cõi trời. Nhưng mà đôi khi cũng có nhân duyên á thì con người có thể gỡ. Thành ra thì thường mỗi người khi nhân xuất hiện. Cái điều nữa đó là trong kinh Phật đó mà nghe pháp được á thì và người là chính, là đến khi nhân cũng đến nghe pháp, xuất sinh thì hiếm thôi, nhưng còn địa ngục ngạ quỷ á thì rất là khó. Tức là ở trong bát nạn nó xuất sinh tuy rằng trong bát nạn nhưng mà đều cũng còn có thể, vì nó ở lẫn lộn trong con loài người thì nó có thể gặp. Nên giới chỉ kê ra ba cú này thôi, ba cú này. Thì nếu mà cái tâm của một con người, tâm phạm giới như tâm phạm giới sát của một người đó, đối tượng để mình khác đó là chọn hết cả ba loài này, thì cái tâm nó kêu là đại mạc, không? Tâm nó kêu là đại mạc. Còn nếu mình chỉ giết, tức là mình chỉ sát một loài nào thôi, ví dụ mà tôi sát loài súc sinh thôi, thì lúc bây giờ nó kêu là tiểu mạc. Tâm mà tâm sát là tâm tiểu mạc, tức là mình chỉ hoặc là chỉ giết súc sinh, hoặc chỉ giết phi nhân, hoặc chỉ giết là người. Khắc tâm là sao? Khắc tâm này là kể trong loài người. Ví dụ vậy, kể trong loài người, mình chỉ giết một con người nào đó thôi. Tức là ví dụ con người đó có tên hoài, ví dụ như là anh A. Đấy, khi mình có thù gì với anh A đó, mình vốn không phải là cái người giết người, không phải là mình cứ nghĩ đến ai muốn giết hay là cái gì hết á. Nhưng mà mình có mối thù gì với anh A, mình chỉ muốn giết anh A thôi. Lúc đó kêu là cái tâm giết đó là khắc tâm. Khắc đó là nó cố định, nó rõ ràng. Nó dứt khoát là một người nào đó thôi, nó rất là rõ ràng rồi. Còn mạng đó là nó không cần biết A, B, C, D hết, nhưng mà cứ vào được, cứ thấy người là biết. Mà chỉ biết người thôi ấy, chỉ là tiểu mạng. Còn hết cái thứ hữu tình là biết, đó là đại mạng. Thì tâm, các tâm đó, thì trong khi mình biết thì mình cũng có thể tâm nó ở trong các trường hợp như vậy. Thì sao?
Khác tâm
là
chỉ trong loài, trong loài
chúng
sinh,
chỉ
biết một loài, giết một loài heo hay giết một loài gà,
cũng là khác tâm. Khác tâm nhé, cứ mà con cố định trong cái loài nó như vậy, con đi về chùa, đi ra cái nhà, cái con chó nó sủa, rồi nó khổ mà. Thì con nổi tâm muốn giết, nó chỉ giết con chó nó thôi, và đó là khác tâm. Thì mà khác tâm mà đối với lại xuất tinh. Nhưng mà trong vật thì thường thường lấy là người là tiêu chuẩn, mình sẽ nói là người. Tại vì sao? Mình cũng biết rồi đó, trường hợp phán tội nó có theo chế giáo, có theo nghiệp đạo. Thế nên đôi khi nó phải theo cảnh, theo tâm, nhận xét. Thì không phải, nếu mà mình cứ theo chế giáo, mình cứ phán tội là vậy là tội, vậy là tội, vậy là tội, thì nhiều khi nó không đi được vào cả cái tinh vi. Và đời sống con người ấy, thì không phải chỉ có luân hồi với giải thoát, mà đặc biệt là trong cái luân hồi ấy, nó phức tạp vô cùng. Cũng luân hồi mà có người sướng, có người khổ, mà trong sướng nó phải chia ra, có người sướng hơn, có người sướng mà khó, có người sướng mà hiểu.
trong những người nghèo có người nghèo nhưng mà thọ khỏe mạnh lắm, không ốm đau. Số người giàu có nhiều người giàu có mà lại đau ốm bị khổ. Nó phức tạp như vậy, nó là cũng là bởi vì cái khi mà gieo nhân á, mình có tâm, mình có cảnh, mình tâm cảnh, rồi tâm mình đối như thế nào, khi mình làm ác, khi mình làm thiện trong ba thời, rồi mình làm với cái tâm nào, ác tâm, chủ mạng, bạn mạng. Có nhiều khi có nhiều người không nói gì hết, nhưng mà mình bị một cái nghiệp là mình phải chịu một cái người nào đó hại mình, mà mình người rất tốt, chẳng hạn như vậy. Rồi khi mình nó có nợ một người nào đó, thì đó là những trường hợp khi mình tạo những cái nhân duyên đó, mình cái đó thuộc về khắc tâm chẳng hạn, thì nó có một cái liên hệ giữa mình với một người nào, và người đó mình cứ theo nhau hoài, gọi là oan gia, vì đó là trường hợp vậy. Thì sẵn nói đây là mình học giới thôi, nhưng mà đôi khi sẵn nói luôn á, thì cũng từ giới này nó mình mới nghiên cứu dần dần ra, mình thấy cái nghiệp đạo với nhân quả. Cho nên khi mà mình đã làm một chuyện ác thì mình biết, mình hiểu rồi, mình học rồi ấy, thì tức thời ấy, mình phải kềm tâm mình liền. Mà nếu kềm không được thì ngay sau khi đó thì mình phải hối hận, tức là để cho cái thời mà đã thành rồi nó nhẹ đi, thì sau này nghiệp quả bớt. Ngược lại, khi mình làm một công đức, tại vì trong giới mình nói chuyện làm công đức, nhưng mà bây giờ sẵn mình nói thôi, khi làm công đức mình lỡ cho nhiều rồi thì cho xong rồi đừng có tiếc, phải hoàn thiện đúng không? Chứ cái thời mà đã thành rồi á, mình đâm mình tước thì rồi sau mình cái tước đức mình nó sẽ bị hạn giảm và nó hạn hẹp cái kết quả, chứ không phải là cứ cái hành động nó một cách máy móc là mình có bố thí thì mình được như thế, không phải. Nhưng mà còn tùy cái tâm theo cảnh, rồi khi mình bố thí đó, hay là khi mình sát, là mình sát người nào, tức là cảnh ai. Ngược lại khi bố thí cũng vậy, mình bố thí cho ai, dĩ nhiên bố thí cho cái người cần thiết đó, dĩ nhiên công đức kết quả nó nhiều và nó đúng, tức là nó ích lợi hơn là bố thí cho cái người không cần thiết. Ở trong những người cần thiết á, người cần thiết là người nào? Người cần thiết là người ăn xin. Người ăn xin thì trong số người ăn xin đó, nếu mình bố thí cho những người ăn xin mà có lương tâm, những người ăn xin tốt dĩ nhiên công đức hơn là bố thí cho những người ăn xin không tốt. Nếu mình bố thí cho những người ăn xin có trí huệ, công đức càng mạnh nhất. Những người ăn xin mà có trí huệ đó là những vị tỳ phục. Tỳ phục chỉ là khất sĩ, Đức Phật sống cuộc sống ăn xin. Nên bố thí cho những người đó công đức mạnh nhất. Vì chính vì vậy đó, mình từ những cái này mình suy ra việc làm công đức gì đó, thì vấn đề nhân quả đó, mình nhận xét nó cũng theo đó mình biết, chứ không phải cứ giống nhau. Thành ra cũng hai người Phật tử vào chùa mà cúng dường mỗi người bỏ ra 100 mạt cúng dường bằng nhau, nhưng mà hai cái tâm nó khác nhau và hai kết quả khác nhau. Thì chính mình khi mình học chính như vậy, mình mới biết là nhân nó được đúc kết bằng tâm cảnh, các hoạt động của thân khẩu ý, và cái tâm mình trong lúc làm việc như thế nào nó mới kết thành cái nhân, và trong tương lai nó mới thành cái quả đó. Thì mình nhận xét như vậy, nhưng mình làm việc thì mình cũng theo cái tâm đó mà mình xét. Thì đây đại mạng tiểu mạng khắc tâm này là để nói trường hợp nhiều khi mình cứ thấy phạm tội, thế là mình cứ thấy phạm, thế là mình kết luận. Nhưng mà rồi nhiều khi bảo là không có ý thì không có bị tội chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có ý nhưng mà tâm của mình là tâm đại mạng là coi như vẫn bị tội như thường. Ta hiểu cái này. Ví dụ bây giờ một người người ta đi bắn chim, bắn. Khi người ta xách súng đi bắn chim á, người ta không nghĩ là tôi bắn chim A, chim B, chim C thì hết á, bắn chim. Thì đối với chim á, thì lúc đó cái tâm người đó là cũng là đạn màn á. Nếu mà so ra với các loài khác, người đó không có bắn thỏ cái gì á, thì lúc đó tâm nó là tiểu mạng. Nhưng mà bây giờ trong từng con chim nhau á, thì nó là đạn màn. Thế khi người đó mới nhắm một con chim đậu trên cành á, tức là lúc đó cái ý là nó muốn bắn chim đó. Nhưng mà khi bắn rồi á, thì có một con chim khác nó bay ngang để trúng ngay nó. nó rớt xuống nó chết thì người đó không có bảo là tôi có tội. Mình lấy ví dụ tại vì cái tâm người đó là thuộc loại mà nó không có phải là khắc tâm. Đấy. Tâm căn bản người đó vốn là gặp chim là bắn chim nó, nhưng mà trong lúc nhắm con chim đó thì nghĩ là bắn con chim đó, lúc đó cái tâm nó không thuộc khắc tâm đâu, nó thuộc về mà. Ra ăn thua là cái tâm đầu tiên nó thúc đẩy mình đi hành động đó, nó thuộc loại này, thì lúc đó nó không có cái chuyện mà bắn lộ bắn gì mà vô tổn hết đó. Thì đó là như vậy, thì để cho mình biết tại sao mình phải phân và phân tích kỹ là như vậy.
Nếu ví dụ như Hitler lên chỉ đấu với lại dân Do Thái không là thật chị. Cái đó là một.
À thì mình đi vào chi tiết. Ví dụ như Hitler thì chỉ giết dân Do Thái thôi. Không đối với các loài á, con nhớ khắc tâm là một cá nhân, một cá nhân thôi. Còn đối với các loài nếu mà mình chỉ lựa một loài thôi thì nó là tiểu mà. Còn bất kể mình cũng là một tay sát thủ gặp ai giết đấy, thì lúc mà không phải ai nữa mà gặp vật cũng giết vật luôn, thì lúc đó ví dụ trong cái lúc mà mình nói chẳng hạn trong cái lúc mà chiến tranh, rồi cái lúc mà hai bên đánh nhau tâm người ta căng thẳng, thì lúc đó là tự nhiên là cầm súng rồi cứ thấy phe địch nọ dù là cái người không phải là người lính mà cứ thấy cái dân bên nó thì tàn sát như vậy đó, thì lúc đó cái tâm nó bắt đầu là cái tâm mạng. Và nhiều khi mình bảo cái chỉ biết là kẻ nào thì chỉ biết là những người mà chiến sĩ đánh nhau thôi, còn người dân thường biết thì nó còn hạn hẹp lại. Nếu mà đại khái khi mà cứ dân đó là giết thì nó là mạng, nhưng mà ví dụ nó đối với dân Pháp dân gì nữa thì nó lại là tiểu mạng thôi. Đúng vậy. Nhưng mà khi mà nói giết dân Do Thái là không phải giết anh A, B, C gì hết, bao giờ anh A, B, C mới là khắc tâm. Thì như vậy là đại mạng, tiểu mạng nó có nghĩa như thế. Nhưng mà ở đây trong luật nó chỉ lấy loài ra để mà phân cái tiểu mạng. Nhưng mà mình có thể nói ví dụ trong loài người đó, thì Hitler chỉ giết dân Do Thái thôi, thì lúc bây giờ nó cũng thuộc đại mạng chứ phải khắc. Tức là bất kể loài nào hết thì đó là đàn mà, còn tâm mà nó chỉ giới hạn vào một loài thôi nó tiểu mà, còn tâm có chủ ý với một cá nhân thôi là khắc tâm. Bây giờ đại khái cái nguyên tắc á, nguyên tắc phán tội á, thì nếu mà mình dùng khi mà mình ăn trộm mà với cái tâm đàn mà thì không có còn phân biệt là vật của loài người loài gì nữa, mà tức là đây là những người chuyên nghiệp ăn trộm chuyên nghiệp ăn trộm. Ví dụ mình thấy mình ăn trộm, mình đâu nghĩ trộm loài vật, nhưng mà muốn mình là chuyên nghiệp ăn trộm thì mình chỉ nghĩ là cái vật gì mà mình thích tốt đẹp thì mình sẽ lấy. Mình thấy một con chó có cái vòng cổ này đẹp quá mình sẽ ăn trộm. Thế là mấy cái tay ăn trộm vậy đó, là trộm cái tâm mạng. Thì lúc đó là phải nói là mình bị, nghĩa là không kể là chủ là loài nào nữa hết, chỉ cần kể là tập có chủ thôi là mình bị. Còn với tâm tiểu mạng như một loài thôi thì khi vật của loài khác mà lại tưởng là vật của loài người nên lấy, thì vì không cố ý lấy mà nó tưởng lầm nên vô tội. Còn đối với loài người thì vẫn bị tội phương tiện. Phương tiện trước mình vẫn có qua, mình sẽ tới sau này. Tức là khi mà nó chưa đến chỗ căn bổn á thì nó bị tội phương tiện. Còn với tâm có chủ ý, tức là khắc tâm á, thì nó giống như trường hợp của tiểu mạng, sau mình phải tùy theo mỗi giới mà phán xét. Nên nó học giới thì nó rối ở cái chỗ là trước tiên mình phải biết các nguyên tắc chung, sau đó rồi vào những trường hợp cá biệt thì nó mỗi giới nó có cái tính chất riêng,
mà mình đôi khi mình cứ phải xét riêng từng giới. Bao giờ mình cũng lấy bốn cái giới đọc là tiêu chuẩn để tột. Cái giới dâm á, thì giới này mình đã nghe rồi có mấy bữa. Giới này á, là miễn cứ đúng cảnh và mình có cái tâm ô nhiễm thì là coi như là bất kể là khắc tâm hay là mạng tâm, thế cứ phạm vào cảnh cái tâm thích thú thì đều thành tội trọng. Như trong luật có nói, thế cứ có tâm ô nhiễm thích thú là thành phạt, dù trước tiên ý mình muốn cảnh này mà sau lại hộ cái cảnh kia, hoặc là thuộc về cảnh của người nam hay người nữ, hoặc người khác thế vào, hoặc loài người loài động vân vân, hoặc là tâm tưởng của mình có không cho đó là cảnh, hoặc là mình có nghi ngờ gọi là tâm tưởng bị khác đi, thì cần ra hộ cái cảnh là thành tội trọng. Việc giới này là như vậy. Cái giới sát là một, giới dâm là hai, là hai cái giới mà nó có cái tính chất riêng nhưng mà nó đều khắc khe. Bởi vì thứ nhất là giới sát nó là làm đau khổ cho một chúng sinh, đau khổ cho một chúng sinh ấy, mà chúng sinh đau khổ chỉ ở cái chỗ mất mát. Mình khổ, ai nói mình tại sao cũng bảo sao đau ốm quanh năm, tại vì mình bị mất sức khỏe, chúng ta cái sức khỏe của mình nó mất. Người đau khổ mà tôi á, sao mà nghèo hoài bởi vì mình mất cái giàu. Trường hợp mà mình có rồi mình mất mà mình chưa có mà nó không đạt được á, thì bảo mình không đạt được. Trường hợp mà mình có rồi mình mất đi á, nó còn khổ hơn nữa. Mà nói chung là á, thì con người ta sinh ra đời ai có hy vọng mình sẽ được hưởng cái này hưởng cái khác. Vì vậy cho nên mình mới chưa chịu đi tu, vì mình nghĩ cuộc sống nó còn nhiều cái hưởng á. Thành ra cuộc sống nó là cái chỗ duy nhất để mình tìm những nguồn vui, nhưng mà mình sẽ mất tất cả những nguồn vui đó nếu mình mất cái mạng của mình. Thành ra cái sự chết á, nó đau khổ nhất không phải ở chỗ gì mà ở chỗ nó mất hết tất cả. Và một khi mình phát sinh á, tức là mình cho người đó tuyệt vọng hoàn toàn. Và thông thường con người ta là không biết rõ là chết rồi đi về đâu nữa, tức là nó bị một cái nó đau khổ nó mất hết, bị cái thứ hai là nó không biết được nó ra làm sao, nó làm cái gì nữa, nó hoảng hốt trong đó. Thành ra vì vậy cho nên cái giới sát đó là cái giới mà nó làm cho chúng sinh đau khổ và kinh hoàng nhất ấy. Rồi thành ra nó bị cái tội này. Còn cái giới dâm á là cái mà nó kéo mình ra khỏi con đường luân hồi, con đường giải thoát, kéo vào con đường luân hồi. Vì vậy đó, cho nên giới là con đường giải thoát, cho nên hai cái giới đó nó khắc khe trong nguyên tắc của nó. Nên mình giết lộ người ta, mình cũng tội như thế. Thì mình sẽ học đến